Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 27 tháng 1 năm 1973, cách đây đúng 50 năm, Hiệp định về Việt Nam được ký ở Paris sau gần 5 năm đàm phán, bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 1968. Dân tộc Việt Nam đã khiến đế quốc Mỹ phải khuất phục, theo nhật báo Cộng sản của Pháp L'Humanité, trong số kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris. Nhưng thực tế phải chờ 2 năm sau, chiến tranh mới chính thức chấm dứt do Washington tiếp tục hậu thuẫn, vũ trang cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trong suốt thời gian đàm phán tại Paris, chính phủ Pháp đã đóng vai trò quan trọng từ công tác hậu cần đến những ý tưởng được đưa vào Hiệp định Paris. Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Jourdanou, Đại học Paul-Valéry Montpellier-Bas tại Pháp, phân tích vai trò của Pháp trong buổi phỏng vấn với RFI tiếng Việt nhân 50 năm ký Hiệp định Paris. Thưa giáo sư Pierre Jourdanou, xin ông cho biết là lý do và bối cảnh diễn ra hội nghị Paris 1973.
Oui, alors la conférence de 1973, elle fait suite à 5 années de négociations.
Hội nghị năm 1973 diễn ra tại Paris sau gần 5 năm đàm phán công khai, bí mật và riêng tư. Nếu Paris được các bên trong xung đột Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng với đồng minh của mỗi bên lựa chọn là bởi vì Pháp theo đuổi một chính sách ngoại giao mà sau này được đánh giá là tạo điều kiện thuận lợi với sự pha trộn ngoại giao công khai, ngoại giao bí mật để đẩy nhanh việc kết thúc chiến tranh. Chính sách này đã được tướng De Gaulle triển khai rõ ràng ngay từ năm 1965-1966 với những lá thư trao đổi với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bà diễn văn Phnom Penh năm 1966, cũng như những trao đổi rất sâu sắc về kế hoạch ngoại giao, không chỉ với các quốc gia tham chiến mà cả với các cường quốc khu vực và trên quốc tế như Trung Quốc, Liên Xô, những nước ủng hộ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tất cả những tương tác giữa ngoại giao công chúng và ngoại giao bí mật đã dẫn đến việc các bên tham chiến chọn Paris để ngồi vào bàn đàm phán. Ngoài ra, hình dạng của chiếc bàn đàm phán cũng là chủ đề của nhiều cuộc trao đổi trong hơn một tháng, cũng như việc xem xét tiếp đón ở đâu, như thế nào các phái đoàn đồng minh, trong đó có một bên là Việt Nam Cộng Hòa, bên kia là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Le Front National de Libération du Sud Vietnam. Donc voilà, on a ce premier point qui est très important.
Có thể thấy điểm quan trọng đầu tiên là Pháp có chính sách tạo thuận lợi, tiếp đến là các phương tiện liên lạc ở Paris đều được tất cả các đối tác khen ngợi, và phải kể đến các cơ sở ngoại giao, có nghĩa là tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có đại diện, không chỉ Hoa Kỳ, một đồng minh lâu đời của Pháp, thông qua đại sứ quán, mà cả Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với một phái đoàn, hoặc Việt Nam Cộng Hòa cũng có một phái đoàn. Rồi Mặt trận Dân tộc Giải phóng sau này trở thành Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam, được công nhận thông qua một văn phòng đại diện từ năm 1969. Đây là một yếu tố quan trọng đối với Hà Nội. Lý do có thể được cho là cuối cùng, đó là sự hiện diện quan trọng của cộng đồng người Việt tại Pháp, đặc biệt là ở Paris. Đó là một cộng đồng tương đối ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nói chung. Đây là những lý do giải thích cho việc chọn Paris để tổ chức hội nghị năm 1973, cho dù một số tổng thống Mỹ tỏ ra rất miễn cưỡng, nhất là tổng thống Johnson năm 1968, nhưng sau đó đã được xóa bỏ nhờ một số lập luận của các cố vấn dân sự. Còn tổng thống Nixon khi lên nắm quyền thì hội nghị đã mở ra ở Paris từ năm 1969, đã có cái nhìn tích cực hơn nhiều về tướng De Gaulle và người kế nhiệm là Georges Pompidou về nước Pháp nói chung và đóng góp của Pháp. Vì vậy, tổng thống Nixon không bao giờ thắc mắc về việc lựa chọn Paris. Phía miền Nam và miền Bắc Việt Nam cũng tương tự.
Pháp đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức hội nghị cũng như là thành công của hội nghị Paris năm 1973. Thì cụ thể vai trò của Pháp là gì?
Oui, c'est vrai. La France a joué d'ailleurs, ça a été un rôle reconnu par les États-Unis.
Đúng, vai trò của Pháp được Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa công nhận một cách khá kín đáo trong các trao đổi thư từ mà tôi tìm thấy trong tài liệu lưu trữ, đặc biệt là của Pháp và Mỹ. Trước tiên, Pháp cung cấp cơ sở vật chất, cụ thể là nơi ăn ở, theo lời một giám đốc phụ trách châu Á của Bộ Ngoại giao Pháp, như nơi ở cho các phái đoàn, phòng họp, bắt đầu với phòng hội nghị quốc tế trên đại lộ Kléber. Nhưng tôi cho rằng ngoài mặt vật chất, Pháp đã góp phần nuôi dưỡng đối thoại liên tục. Sau khi nghiên cứu rất nhiều tài liệu, tôi thấy là ngành ngoại giao Pháp rất năng động trong việc bao quát, nỗ lực nắm bắt tình hình chính trị, quân sự trên chiến trường, cố gắng tìm kiếm những thỏa hiệp cần thiết cho thành công cuối cùng của cuộc đàm phán. Một số ý tưởng của Pháp xuất hiện trong quá trình soạn thảo văn bản Hiệp định Paris. Ví dụ một ý tưởng đã được tướng De Gaulle đưa ra từ rất sớm trong bài diễn văn đọc tại Phnom Penh năm 1966, là Mỹ không thể có một chiến thắng quân sự và họ phải đàm phán. Vì vậy, ông đã sớm nêu lên giải giải pháp đàm phán trên bình diện ngoại giao và Mỹ phải rút quân trong một khung thời gian phù hợp, ấn định. Ngành ngoại giao Pháp còn đưa ra ý tưởng đàm phán cùng lúc các mặt chính trị và quân sự. Điều đã được thực hiện sau này trong quá trình đàm phán, cũng như ý tưởng trả tự do cho tù binh song song với các cuộc đàm phán. Ngoài ra còn có nhiều ý tưởng khác như về tính trung lập của bán đảo Đông Dương, đặc biệt là Lào và Campuchia. Có thể thấy quy mô cấp vùng của cuộc đàm phán, kết quả đàm phán mà theo tôi nhờ nỗ lực của một số nhà ngoại giao. Ví dụ trước tiên là Etienne Manas, giám đốc phụ trách châu Á của Bộ Ngoại giao Pháp, vừa đã dành nhiều thời gian nói chuyện trong hậu trường với tất cả các bên Việt Nam và Hoa Kỳ. Tiếp đến là người kế nhiệm Henri Fromont-Maurice. Ngoài ra phải kể đến một số nhà trung gian, không phải là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp mà là những nhân vật chính trị hoặc xã hội dân sự ở Pháp. Tôi đặc biệt nghĩ đến Jean Saint-Denis hay Raymond Aubrac, một người bạn thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đóng vai trò bí mật trong các cuộc đàm phán này cho đến lúc ký Hiệp định Paris 1973. Toàn bộ ngành ngoại giao Pháp không ngừng kêu gọi Việt Nam hóa hòa bình, chứ không phải chiến tranh, theo cách gọi của Ngoại trưởng Pháp Maurice Schumann. Đây thực sự là kim chỉ nam của ông, cho dù tôi nghĩ đôi lúc đầy ảo tưởng. Nhưng dù sao, khẩu hiệu đó đã được sử dụng để cụ thể hóa đến cùng mục tiêu đó.
Hiệp định Paris được ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, nhưng chiến tranh không kết thúc ngay. Tại sao hiệp định lại không được tuân thủ?
Đúng thế, các cuộc giao tranh nhanh chóng tái diễn trên chiến trường. Thỏa thuận đình chiến đã bị vi phạm nhiều lần, rất khó để biết là ai, khi nào và như thế nào. Nhưng các bên đổ trách nhiệm cho nhau đến mức vào tháng 6 năm 1973, Bộ Chính trị đã quyết định tiếp tục đấu tranh vũ trang bởi vì đã có quá nhiều vụ vi phạm ngừng bắn. Một lý do khác có lẽ là các điều khoản chính trị của hiệp định lại khá viển vông vì một trong những điều khoản chính là tập hợp một chính quyền lâm thời gồm 3 thành phần: Cộng sản, Chống cộng và Trung lập. Khi biết lịch sử chiến tranh Việt Nam, chúng ta thấy rằng những người theo Cộng sản và những người chống cộng đã trải qua nhiều năm chiến tranh, chống lại nhau. Cho nên có thể nghi ngờ rằng ngồi cùng bàn và suy tính cách cùng nhau quản lý là một việc vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là hoàn toàn viển vông. Tôi nghĩ có một phần ảo tưởng mà các nhà đàm phán tìm kiếm, ví dụ như Ngoại trưởng Henry Kissinger với ý tưởng là sẽ có một khoảng cách hợp lý theo cách ông gọi với Tổng thống Nixon, có nghĩa là có thể duy trì một miền Nam vẫn độc lập, không theo Cộng sản trong vài năm để giữ thể diện cho Hoa Kỳ. Còn phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng mong tạm dừng giao tranh để củng cố lực lượng, tiếp tục cuộc chiến, lần này là giữa người Việt với nhau. Vì thế, những điều khoản chính trị của Hiệp định Paris chưa bao giờ được áp dụng. Điều này giải thích cho việc giao tranh nhanh chóng tái diễn.
Mais je pense que la responsabilité première est celle du Sud-Vietnam qui d'ailleurs avait.
Nhưng tôi nghĩ rằng trách nhiệm đầu tiên là từ phía miền Nam Việt Nam. Bên vẫn tìm cách đàm phán lại thỏa thuận tháng 10 năm 1972. Khi biết được những điều khoản chính của hiệp định này từ Ngoại trưởng Henry Kissinger, Tổng thống Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đã bác bỏ ít nhất 70 yếu tố trong hiệp định đó và tìm cách đàm phán lại. Nhưng Hà Nội đã từ chối. Đây là lý do dẫn đến chiến dịch ném bom Linebacker 2, còn được gọi là Giáng sinh chết chóc 1972, và nối lại các cuộc đàm phán vào cuối năm 1972, đầu 1973, cho đến khi đúc kết vào tháng Giêng 1973. Nhưng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thấy là đã giành được một thành công chiến lược với Hiệp định Paris và biết rằng thống nhất sớm muộn cũng nghiêng về phía họ, trong khi chờ đợi một thời cơ thuận lợi để tiếp tục chiến tranh. Trong buổi hội thảo được Đại sứ quán Việt Nam tổ chức ngày 18 tháng Giêng 2023 tại Paris, người lái xe của bà Nguyễn Thị Bình cho biết bà đã nói với ông ấy khi rời cuộc họp quan trọng hồi tháng Giêng 1973 rằng từ giờ mọi chuyện sẽ được giải quyết trong gia đình. Bà biết rõ rằng Hiệp định Paris đã mở ra một giai đoạn mới cho cuộc chiến, và tôi nghĩ bà biết rằng Hiệp định sẽ không được tôn trọng lâu. Chuyện đó đã xảy ra, các vụ vi phạm ngừng bắn liên tục gia tăng, chiến tranh tái diễn cho đến năm 1975.
Như ông vừa nói, cho dù có rất nhiều nỗ lực nhưng phải chờ đến năm 1975 thì chiến tranh mới chấm dứt ở Việt Nam, thì vậy vai trò của Pháp như thế nào trong hai năm đó?
Đúng, đây là câu hỏi ít được nghiên cứu cho đến hiện nay. Trên thực tế, Pháp rất năng động cho đến năm 1973 khi Hiệp định Paris được ký kết, thậm chí là sau đó vì còn có một hội nghị quốc tế được tổ chức ở thành phố La Seyne-Saint-Cloud, ngoại ô Paris, để góp phần huy động các nhà nước, các cường quốc về hòa bình. cho Việt Nam. Pháp cam kết hỗ trợ đến 100 triệu franc, lúc đó cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cho chính phủ lâm thời ở miền Nam. Có thể thấy Pháp cam kết rất mạnh mẽ và là một trong những nước châu Âu lúc đó đóng góp nhiều nhất cho việc tái thiết Việt Nam về tài chính, công nghiệp, kinh tế. Đó là cam kết trước tiên về mặt kinh tế. Tiếp theo, Pháp luôn theo dõi sát tình hình chính trị và quân sự trên thực địa, nhưng có thể nói là một bước thụt lùi so với chính sách của tướng De Gaulle. Trong thâm tâm, tướng De Gaulle đã chấp nhận rằng việc thống nhất Việt Nam diễn ra dưới quyền của Đảng Cộng sản, bởi vì theo ông, đó là lực lượng quyết tâm nhất, có tổ chức nhất, thông minh nhất. Và lịch sử đã cho thấy ông có lý. Nhưng vấn đề là Georges Pompidou lên nắm quyền thay tướng De Gaulle. Tổng thống Pompidou lại có đường lối khác hơn một chút, ủng hộ việc duy trì một chế độ ở miền Nam Việt Nam. Và đường lối chính trị này dẫn đến một tuyên bố chính thức của ông vào năm 1970, công nhận 4 nhà nước ở Đông Dương, theo cách phân khu vực trước đó của Pháp, gồm 2 nhà nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Ngành ngoại giao Pháp vẫn cố bám phần nào vào ý tưởng rằng miền Nam Việt Nam không theo Cộng sản vẫn có thể tồn tại. Nhưng Tổng thống Pompidou đã qua đời vì bệnh vào năm 1974, thay thế là ông Valéry Giscard d'Estaing, người không quan tâm nhiều lắm đến chủ đề này ngay từ đầu. Sau đó, theo diễn biến của cuộc chiến và những chiến thắng liên tiếp của quân đội nhân dân Việt Nam cũng như lực lượng ở miền Nam Việt Nam, ông ngày càng theo hướng ủng hộ một lực lượng trung lập và cố đưa ra một lực lượng thứ ba, lúc đó gọi là thành phần thứ ba, không cộng sản cũng như không chống cộng. Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lực lượng này và cố đưa họ lên nắm quyền. Lúc đó là vào tháng 3 vào 1975, cuộc chiến bước vào giai đoạn cuối. Quân đội Bắc Việt bắt đầu tiếp cận Sài Gòn vào tháng 4. Ngành ngoại giao Pháp hoạt động tích cực trong hậu trường để đưa lên cầm quyền tướng Dương Văn Minh, người có lợi thế là trung lập, theo Phật giáo, không phải là cộng sản và cũng không chống cộng. Nhưng hoạt động ngoại giao này của Pháp lại quá muộn. Trên hết là tương đối hão huyền trước sự năng động không thể ngăn cản, không thể lây chuyển của quân đội nhân dân Việt Nam và các đơn vị vũ trang của họ ở miền Nam Việt Nam và ở thủ đô của miền Nam lúc đó. Nỗ lực đó đã chấm dứt khi quân đội nhân dân Việt Nam toàn thắng ở Sài Gòn ngày 30 tháng 4 1975. Cho dù ngành ngoại giao Pháp ủng hộ kế hoạch được tiến hành gần như vào phút chót, đối với tôi đó là một bước thụt lùi so với những gì được tướng De Gaulle đề ra vào năm 1965, tức là 10 năm trước đó.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Pierre Jougnou, chuyên ngành lịch sử đương đại Đại học Paul Valéry Montpellier III tại Pháp.